Tụng phẩm Hai La Mã. 38. Này các tỳ kheo, lại có những sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. Và những sa môn, bà la môn ấy y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. 39. Này các tỳ kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, trong một thời gian rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cõi Abhasara, quang âm thiên. Ở tại đấy, những loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. 40. Này các tỳ kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này chuyển thành. Trong khi thế giới này chuyển thành, phạm cung được hiện ra nhưng trống không. Lúc bấy giờ, một hữu tình hoặc một thọ mạng đã tận hay phước báu đã tận, mạng chung từ quang âm thiên sanh qua phạm cung trống rỗng ấy. Vì ấy ở tại đấy, do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy trong một thời gian khá dài. 41. Vị này, tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không hoan hỷ và có kỳ vọng, mong sao có các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Lúc bấy giờ, các loài hữu tình khác hoặc thọ mạng đã tận hay phước báu đã tận, bị mệnh chung, và từ quang âm thiên sanh qua phạm cung để làm bạn với vị hữu tình kia. Những loại hữu tình ở đấy cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. 42. Lúc bấy giờ, này các tỳ kheo, vị hữu tình đầu tiên sanh ra ở phạm cung nghĩ rằng: ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ của các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình ấy do chính ta sanh ra. Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi niệm. Mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình ấy đến tại chỗ này. Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như thế này: vị ấy là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ của các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên này hóa sanh. Vì sao vậy? Vì ta đã thấy vị này sanh trước ở đây rồi, còn chúng ta thì sanh sau. 43. Này các tỳ kheo, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và được nhiều uy quyền hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau thì sống ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và được ít quyền hơn. 44. Này các tỳ kheo, sự tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình ấy, sau khi từ bỏ thân lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời sống quá khứ ấy, chớ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng, vị kia là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ của các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên ấy hóa sanh. Vị ấy là thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến. Thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do vị Phạm Thiên ấy hóa sanh đến tại chỗ này. Chúng ta là vô thường, không kiên cố, yểu thọ và chịu sự biến dịch. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ nhất. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn chủ trương. Một phần thường trú luận, một phần vô thường luận. Chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 45. Trường hợp thứ hai, lại có những sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận. Chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Này các tỷ kheo, có hạng chư thiên gọi là Khidapa Dosika bị nhiễm hoặc bởi dục lạc. Những vị này sống lâu ngày, mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày, mê say trong hí tiếu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, chư thiên ấy thác sanh từ bỏ thân thể của chúng. 46. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình kia khi thác sanh từ bỏ thân thể ấy lại sanh đến chỗ này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất ra, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất ra, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, chớ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng, chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, họ sống lâu ngày không mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày không mê say trong hí tiếu dục lạc, nên không bị thất niệm. Nhờ không thất niệm, nên chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của chúng, sống thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì chúng ta sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc, nên bị thất niệm. Do thất niệm, chúng ta từ bỏ thân thể này, sống vô thường, không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn chủ trương, một phần thường trú luận, một phần vô thường luận. Chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 47. Trường hợp thứ ba. Lại có những sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận. Chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Này các tỷ kheo, có hạng chư thiên gọi là Manopa Dosika bị nhiễm hoặc bởi tâm trí. Họ sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của họ oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán ghét lẫn nhau nên thân họ mệt mỏi, tâm họ mệt mỏi. Các hạng chư thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân thể này của họ. 48. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra. Một trong các vị hữu tình kia, khi thác sanh, từ bỏ thân thể ấy, lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất ra, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất ra, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, nhưng không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng, những vị chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí. Những vị ấy sống lâu ngày không nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày không nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, nên tâm trí của các vị ấy không oán ghét nhau. Vì tâm trí các vị ấy không oán ghét nhau, nên thân các vị ấy không mệt mỏi, tâm các vị ấy không mệt mỏi. Những hàng chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của mình, sống thường hằng kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau, nên thân mệt mỏi và tâm mệt mỏi. Chúng ta thác sanh, từ bỏ thân này, sống vô thường, không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ ba. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn chủ trương. Một phần thường trú luận, một phần vô thường luận. Chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 49. Trường hợp thứ tư. Lại có những sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận. Chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Này các tỷ kheo, có những sa môn hay bà la môn là nhà suy luận, là nhà thẩm sát. Do sự chia chẻ biện bác của suy luận và sự tùy thuộc theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này: cái gọi là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, cái bản ngã ấy vô thường, không kiên cố, không thường trú, bị biến chuyển. Cái gọi là tâm, là ý, là thức, cái bản ngã ấy là thường còn, bất biến, thường trú, không bị chuyển biến, thường hằng như vậy mãi mãi. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ tư. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn chủ trương. Một phần thường trú luận, một phần vô thường luận. Chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 50. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn này chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận. Chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác, với bốn luận chấp. Nếu có những sa môn hay bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác, vị ấy sẽ chấp cả bốn luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 51. Này các tỷ kheo, Như Lai biết rằng những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ chi như vậy, lại tuệ chi hơn thế nữa, và không chấp sở chi ấy. Nhờ không chấp sở chi ấy, nội tâm được tịnh tịnh. Như Lai như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ biết vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 52. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng chi, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những ai như thật trơn tránh tán thán Như Lai mới nói đến. 53. Này các tỷ kheo, có những sa môn, bà la môn, chủ trương, hữu biên, vô biên luận. Chấp thế giới là hữu biên hay vô biên với bốn luận chấp. Và những sa môn, bà la môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương, hữu biên, vô biên luận. Chấp thế giới là hữu biên, vô biên với bốn luận chấp. 54. Này các tỷ kheo, ở đây có sa môn hay bà la môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy sống ở trong đời với tư tưởng thế giới là hữu biên. Vị ấy nói rằng thế giới này là hữu biên, có một đường vòng chung quanh. Vì sao vậy? Vì nhờ tôi nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống với tư tưởng thế giới là hữu biên. Do đó, tôi biết rằng thế giới này là hữu biên, có một đường vòng xung quanh. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ nhất. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn, chủ trương hữu biên, vô biên luận. Chấp thế giới là hữu biên, vô biên. 55. Trường hợp thứ hai. Có những sa môn hay bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương hữu biên, vô biên luận. Chấp thế giới là hữu biên hay vô biên. Này các tỷ kheo, ở đây có sa môn hay bà la môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy sống ở trong đời với tư tưởng thế giới là vô biên. Vị ấy nói, thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Những vị sa môn, bà la môn nào đã nói, thế giới này là hữu biên, có một đường vòng xung quanh. Những vị ấy nói không đúng sự thật. Thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Tại sao vậy? Vì tôi nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống với tư tưởng thế giới là vô biên. Do đó tôi biết thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ hai. Y chỉ theo đó, căn cứ như vậy. Một số sa môn, bà la môn, chủ trương hữu biên, vô biên luận. Chấp thế giới là hữu biên, vô biên. 56. Trường hợp thứ ba. Lại có những sa môn hay bà la môn. Y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương hữu biên, vô biên luận. Chấp thế giới là hữu biên hay vô biên. Này các tỷ kheo, ở đây có sa môn hay bà la môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy sống ở trong đời với tư tưởng thế giới là hữu biên về phía trên, phía dưới, và thế giới là vô biên về phía bề ngang. Vị ấy nói, thế giới này là hữu biên và vô biên. Những sa môn, bà la môn nào đã nói, thế giới này là hữu biên, có một đường vòng xung quanh, thì những vị ấy nói không đúng sự thật. Những sa môn, bà la môn nào đã nói, thế giới này là vô biên, không có giới hạn, thì những vị ấy nói không đúng sự thật. Thế giới này vừa là hữu biên, vừa là vô biên. Tại sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh ước niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống ở trong đời với tư tưởng thế giới là hữu biên về phía trên, phía dưới, và thế giới là vô biên về phía bề ngang. Do vậy tôi biết, thế giới này vừa là hữu biên, vừa là vô biên. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ ba. Y chỉ theo đó, căn cứ như vậy. Một số sa môn, bà la môn chủ trương hữu biên, vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên, vô biên. 57. Trường hợp thứ tư, lại có những sa môn hay bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương hữu biên, vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên hay vô biên. Này các tỷ kheo, ở đây có sa môn hay bà la môn là nhà suy luận, là nhà thẩm sát. Do sự chia chẻ biện bác của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát, vị này tuyên bố như sau: thế giới này không phải là hữu biên, cũng không phải là vô biên. Những sa môn, bà la môn nào đã nói thế giới này là hữu biên, có giới hạn xung quanh, những vị ấy nói không đúng sự thật. Lại có những sa môn, bà la môn nào đã nói thế giới này là vô biên, không có giới hạn, những vị ấy cũng không nói đúng sự thật. Lại có những sa môn, bà la môn nào đã nói thế giới này vừa là hữu biên, vừa là vô biên, những vị ấy cũng nói không đúng sự thật. Thế giới này cũng không phải là hữu biên, cũng không phải là vô biên. 58. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn này chủ trương hữu biên, vô biên luận với bốn luận chấp. Nếu có những sa môn hay bà la môn nào chủ trương hữu biên, vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên, vô biên, họ sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ chi như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ chi như vậy, lại tuệ chi hơn thế nữa, và không chấp sở chi ấy. Nhờ không chấp trước sở chi ấy, nội tâm được tịnh tịnh. Như Lai như thật tuệ chi sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ chi như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 60. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận suông, tế nhị, chỉ những người trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chi, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật trơn tránh tán thán, Như Lai mới nói đến. 61. Này các tỷ kheo, có một số sa môn hay bà la môn chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, họ dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Những sa môn bà la môn ấy y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. 62. Này các tỷ kheo, ở đây có sa môn hay bà la môn không như thật biết, đây là thiện, không như thật biết, đây là bất thiện. Vị ấy nghĩ, tôi không như thật biết, đây là thiện, không như thật biết, đây là bất thiện. Và nếu tôi trả lời, đây là thiện, hoặc tôi trả lời, đây là bất thiện. Do như thật biết, đây là thiện, do như thật biết, đây là bất thiện, thời tôi nói dối. Nếu tôi nói dối thì tôi bị phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn, sẽ thành một chướng ngại cho tôi. Như vậy, vì sợ nói dối, vì chán ghét nói dối, nên vị ấy không trả lời, đây là thiện, cũng không trả lời, đây là bất thiện. Khi bị hỏi đến vấn đề này hay vấn đề khác, vị ấy dùng lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn. Tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không, không phải như thế. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy. Một số sa môn, bà la môn chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn. 63. Trường hợp thứ hai, lại có những sa môn hay bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn. Này các tỷ kheo, ở đây có sa môn hay bà la môn không như thật biết, đây là thiện, không như thật biết, đây là bất thiện. Vị ấy nghĩ, tôi không như thật biết, đây là thiện, không như thật biết, đây là bất thiện. Và nếu tôi trả lời, đây là thiện, hoặc tôi trả lời, đây là bất thiện. Do như thật biết, đây là thiện, do như thật biết, đây là bất thiện. Thời dục, tham, sân, hoặc hận khởi lên nơi tôi. Nếu dục, tham, sân, hoặc hận khởi lên nơi tôi, như vậy tôi có thể chấp thủ. Nếu tôi chấp thủ thì tôi bị phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn, thời thành một chướng ngại cho tôi. Như vậy, vì sợ chấp thủ, vì chán ghét chấp thủ, nên vị ấy không trả lời, đây là thiện, cũng không trả lời, đây là bất thiện. Khi bị hỏi đến vấn đề này hay vấn đề khác, vị ấy dùng lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn. Tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải như thế, tôi không nói là không, không phải như thế. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số sa môn, bà la môn chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn. 64. Trường hợp thứ ba, lại có những sa môn hay bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn. Này các tỷ kheo, ở đây có sa môn hay bà la môn không như thật biết, đây là thiện, không như thật biết, đây là bất thiện. Vị ấy nghĩ, tôi không như thật biết, đây là thiện, không như thật biết, đây là bất thiện. Và nếu tôi trả lời, đây là thiện, hoặc tôi trả lời, đây là bất thiện. Do như thật biết, đây là thiện, do như thật biết, đây là bất thiện. Thì có những sa môn, bà la môn bác học, tinh thông, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này, chỗ kia, như muốn đà phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Họ có thể đọ tài, chất vấn và cật nạn tôi. Nếu họ đọ tài, chất vấn, cật nạn tôi có thể không giải đáp được cho họ. Nếu tôi không giải đáp được cho họ, thì tôi bị phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn, thời thành một chướng ngại cho tôi. Như vậy, vì sợ bị thử thách, vì chán ghét thử thách, nên vị ấy không trả lời đây là thiện, cũng không trả lời đây là bất thiện. Khi bị hỏi đến vấn đề này hay vấn đề khác, vị ấy dùng lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn. Tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải như thế, tôi không nói là không không phải như thế. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy. Một số sa môn, bà la môn chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn. 65. Trường hợp thứ tư, lại có những sa môn hay bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn. Này các tỷ kheo, ở đây có sa môn hay bà la môn đần độn ngu si. Vị này vì đần độn ngu si, khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, liền dùng những lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn. Anh hỏi tôi có một thế giới khác hay không? Nếu tôi nghĩ có một thế giới khác, tôi có thể trả lời với anh có một thế giới khác. Nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải như thế, tôi không nói là không không phải như thế. Nếu anh hỏi tôi không có một thế giới khác phải không? Nếu tôi nghĩ không có một thế giới khác, tôi có thể trả lời với anh không có một thế giới khác. Nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải như thế, tôi không nói là không không phải như thế. Nếu anh hỏi tôi cũng có và cũng không có một thế giới khác, vân vân, cũng không có và cũng không không có một thế giới khác, vân vân, có loại hữu tình hóa sanh, vân vân, không có loại hữu tình hóa sanh, vân vân, cũng có và cũng không có loại hữu tình hóa sanh, vân vân, cũng không có và cũng không không có loại hữu tình hóa sanh, vân vân, có kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác, vân vân, không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác, vân vân, cũng có và cũng không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác, vân vân, cũng không có và cũng không không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác, vân vân. Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai có và không có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi chết. Anh hỏi tôi như vậy, nếu tôi nghĩ Như Lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi chết, tôi có thể trả lời Như Lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi chết. Nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải như thế, tôi không nói là không không phải như thế. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số sa môn, bà la môn chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn. 66. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn chủ trương ngụy biện luận, khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn, với bốn luận chấp. Nếu có những sa môn hay bà la môn nào chủ trương ngụy biện luận, khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn, họ sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ chi như thế này. Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến cõi như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ chi như vậy, lại tuệ chi hơn thế nữa, và không chấp sở chi ấy. Nhờ không chấp trước sở chi ấy, nội tâm được tịch tịnh. Như Lai như thật tuệ chi sự tập khởi, sự diệt trừ vị ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ chi như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng chi, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật trơn tránh tán thán Như Lai mới nói đến. 67. Này các tỷ kheo, có một số sa môn hay bà la môn chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Những sa môn bà la môn ấy y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh? 68. Này các tỷ kheo, có chư thiên gọi là vô tưởng hữu tình. Khi một tưởng niệm khởi lên, thời chư thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân chư thiên của mình. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra, một trong loài hữu tình ấy, khi thác sanh từ bỏ thân chư thiên của mình, lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh ước niệm, nên tâm nhập định. Vị ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh, chớ không nhớ xa hơn nữa. Vị ấy nói, bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. Tại sao vậy? Vì rằng tôi trước kia không có, nay tôi có. Từ nơi trạng thái không có, tôi trở thành loài hữu tình. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ nhất. Y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số sa môn, bà la môn chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. 69. Trường hợp thứ hai, những sa môn hay bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. Này các tỷ kheo, ở đây có sa môn hay bà la môn là nhà biện luận, là nhà thẩm sát. Do sự chia chẻ biện bác của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát, vị ấy tuyên bố bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ hai. Y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số sa môn, bà la môn chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. 70. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Nếu có những sa môn hay bà la môn nào chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh, họ sẽ chấp cả hai luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên. Ngoài ra, không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ chi như thế này. Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến cõi như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ chi như vậy, lại tuệ chi hơn thế nữa, và không chấp sở chi ấy. Nhờ không chấp trước sở chi ấy, nội tâm được tịch tịnh. Như Lai như thật tuệ chi sự tập khởi, sự diệt trừ vị ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ chi như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng chi, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật trơn tránh tán thán Như Lai mới nói đến. 71. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 18 luận chấp trên. Này các tỷ kheo, nếu có những sa môn hoặc bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác, họ sẽ chấp cả 18 luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 72. Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ chi như thế này, những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến cõi như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ chi như vậy, lại tuệ chi hơn thế nữa, và không chấp sở chi ấy. Nhờ không chấp trước sở chi ấy, nội tâm được tịch tịnh. Như Lai như thật tuệ chi sự tập khởi, sự diệt trừ vị ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ chi như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 73. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng chi, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật trơn tránh tán thán, Như Lai mới nói đến. 74. Này các tỷ kheo, có một số sa môn hay bà la môn luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 44 luận chấp. Những vị sa môn, bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 44 luận chấp. 75. Này các tỷ kheo, có những sa môn hay bà la môn chủ trương hữu tưởng sau khi chết, chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 luận chấp. Những sa môn bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương hữu tưởng sau khi chết với 16 luận chấp. 76. Những vị này chủ trương bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng. Họ chủ trương bản ngã không có sắc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng, vân vân. Bản ngã có sắc và cũng không có sắc, vân vân. Bản ngã cũng không có sắc, cũng không không có sắc, vân vân. Vân vân, bản ngã là hữu biên, vân vân. Vân vân, bản ngã là vô biên, vân vân. Bản ngã là hữu biên và vô biên, vân vân. Bản ngã cũng không hữu biên và cũng không vô biên, vân vân. Bản ngã là nhất tưởng, vân vân. Bản ngã là dị tưởng, vân vân. Bản ngã là thiểu tưởng, vân vân. Bản ngã là vô lượng tưởng, vân vân. Bản ngã là thuần lạc, vân vân. Bản ngã là thuần khổ, vân vân. Bản ngã là khổ lạc, vân vân. Họ chủ trương bản ngã là không khổ, không lạc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng. 77. Này các tỳ kheo, những sa môn hay bà la môn chủ trương hữu tưởng sau khi chết, chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 luận chấp. Này các tỳ kheo, những sa môn hay bà la môn nào chủ trương hữu tưởng sau khi chết, họ sẽ chấp cả 16 luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỳ kheo, Như Lai tuệ chi như thế này, những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến cõi như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ chi như vậy, lại tuệ chi hơn thế nữa, và không chấp sở chi ấy. Nhờ không chấp trước sở chi ấy, nội tâm được tịch tịnh. Như Lai như thật tuệ chi sự tập khởi, sự diệt trừ vị ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ chi như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp ấy, này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý xuông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng chi, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật trơn tránh tán thán, Như Lai mới nói đến.